sợ hãi sanh tử, đoạn trừ phiền não, thanh văn không sánh kịp Bồ Tát.
Đoạn trừ phiền não là làm gì? Như con nói, mạnh mẽ hơn thanh văn, chứ không phải là thanh văn người ta không có dứt tuyệt nọc cái phiền não. Bởi vì nếu còn một tơ hào ấy là người ta đâu có thoát luân hồi sanh tử. Các vị thanh văn người ta chính là lậu tận. Lậu tận là gì?
Dạ,
hết
là
cái lậu. Lậu là gì?
Lọt.
À, không có còn sót lọt nữa, không còn một tơ hào cái phiền não tham sân si. Nhưng mà thanh văn còn tập khí. Thanh văn đoạn hoàn toàn lậu tận, nghĩa là hoàn toàn không có còn một tơ hào những các cái phiền não, nhưng mà còn cái tập khí. Thì các Bồ Tát, nhưng mà nhớ là phải các đại Bồ Tát thì mới xóa sạch từ những cái tập khí này. Bởi vì như Nguyện vừa nói, bởi vì các ngài có cái chỗ độ chúng sanh, vì có cái độ chúng sanh nghĩa là thực hiện các việc làm, phải dùng thực hiện các việc làm mới đoạn được những cái tập khí vô minh. Cho nên các Bồ Tát hơn các thanh văn ở cái chỗ đó, đoạn trừ phiền não không những là sạch hẳn, sạch hoàn toàn, mà lại còn đoạn được cái tập khí nữa. Thấy, cái tập khí tức là cái thói quen từ nhiều đời, nó thành một cái nếp, mà cũng như cái giấy, những cũng như cái giấy này thầy gấp lại, đấy, thầy gấp lại thì siết một cái, thế là nó thành một cái vết nếp. Đấy. Thế thì rồi về sau này thầy mở ra, thầy để thế này hoàn toàn tờ giấy thẳng, nhưng mà có xóa sạch được cái nếp không? Đấy, phải nhiều thời gian và phải công phu. Thế những cái nếp này đấy, thì các Bồ Tát hơn thanh văn ở cái chỗ ấy. Nhưng mà các con phải nhớ rằng các thánh thanh văn, các ngài đã chứng được lậu tận, nghĩa là tất cả những phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến 84,000 thứ các ngài sạch hết, không còn một tơ hào. Nếu còn một mảy tơ thì còn bị đọa lạc, đằng các ngài ra khỏi luân hồi. Thế cái bước đi này là một bước dài và là một bước rất mạnh, cho nên gọi các ngài được tôn xưng là các bậc thánh. Nhưng mà còn kém các vị Bồ Tát, bởi vì các vị Bồ Tát độ chúng sanh, cho nên có khả năng trừ những cái tập khí.
Điểm của Bồ Tát là gần xa lìa sanh tử, tuy vẫn ở trong sanh tử,
sống bên cạnh, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, toàn những sân si, tham sân si, mà chính mình vẫn giữ được thanh tịnh, gần mực mà không đen, những người có giỏi không? Còn bọn chúng mình mà gần mực thì sao?
Đen.
Chắc đen si. Thế cho nên đấy cái đặc biệt của các ngài ở ngay trong sanh tử mà chính mình ra khỏi sanh tử, sống ở giữa cái đám túi bụi phiền não mà chính mình thanh tịnh, mà lại còn có khả năng dạy cho người ta hết phiền não, mở cửa cho người ta ra khỏi đường sanh tử.
Là theo đốt hết thiện căn công đức của mình, phá hoại tín tâm chúng sanh, tiêu diệt pháp nhãn của người. Đại ác chi thức này đưa mình và người vào địa ngục A Tỳ.
Sạch những cái công đức của mình đi. Tại sao thế? Vì bán tam bảo mà là thành hóa ra mình đốt tâm, đốt công đức của mình. Tam bảo tức là mình quay lưng, mình bỏ mình đi. Thế thì đã không theo ngôi tam bảo thì làm sao mà còn thiện căn, còn phúc đức tiếp.
Và thầy cũng là phá hoại tín căn.
Mình đã phá hoại hết thiện căn phúc đức, cho nên tự mình đã mất lòng tin, rồi mình lại còn đi hủy bán để cho mọi những người tại gia, những người chúng sanh nó không biết, nó lại bắt chiếc mình nữa. Tiếp, pháp nhãn, con mắt pháp của thế gian, tức là người ta không thấy được cái sự thật nữa. Chúng ta bây giờ thấy cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế, cái nhà, cái chùa, đấy, con người, con vật, đó là cái con mắt phàm phu. Còn các vị có trí tuệ thì người ta thấy được tất cả các pháp đây là hư vọng, cho nên gọi là tuệ nhãn. Thấy được cái nhà, cái chùa, con người, con vật đều hư vọng không thật, thế là gọi là tuệ nhãn, con mắt của các hàng thanh văn. Còn bây giờ tiến lên một tầng nữa, được con mắt pháp nhãn, là con mắt của các vị Bồ Tát. Con mắt thấy được tất cả tam luân không tịch, nơi nơi đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái con mắt thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp cả mười phương, thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cái con mắt như thế gọi là pháp nhãn, thấy được chân, cái pháp chân thật. Mình khiến cho người ta quay lưng lại ngôi Tam Bảo, người ta không tin ngôi Tam Bảo nữa, thế là thành là những người như là mù, không còn biết được cái sự thật nữa. Cho nên mất cái con mắt, mất cái con mắt pháp. Thế thì cái vị này gọi là đại ác tri thức. Ác tri thức là thế nào? Chỉ thì chúng mình cứ gọi là thiện tri thức, đây thì lại là ác tri thức. Vậy thế nào gọi là tri thức? Cái người mình quen, mình biết, người quen biết mà thiện thì người ta đem cái lành cho mình, còn đằng này cái người này đem cái ác cho mình, cho nên gọi là một người ác tri thức. Thì ngôi Tam Bảo phải ba ngôi này liên kết nhau, nếu bỏ một ngôi ấy, thì hai ngôi kia cũng không còn. Cho nên Phật bắt chúng ta thọ tam quy, chứ không có cho ai thọ nhất quy mới nhị quy bao giờ. Tại sao không cho thọ nhất quy rồi thọ nhị rồi thọ tam, đi từ từ cho nó ăn chắc. Cha đấy, liên kết, hễ rơi một ngôi là mất cả ba. Cho nên ba vị, ba ngôi đều nhau. Cho nên bán một tức là bán cả, gọi là bán tăng. Chê bai các vị tăng này, ở đây nói không phải là tăng, đây là giả. Tương tự với giả chứ không thật. Còn thế nào là bán Phật? Ta bảo được Phật tịch đã lâu rồi, Phật Niết Bàn từ mấy ngàn năm rồi, bây giờ còn làm gì có Phật nữa. Đấy. Thế nào là bán pháp? Bảo là kinh này là kinh tà ma, không phải của Phật, tức là của tà ma, tức là bán pháp.
Quả báo đời sau không gặp được Tam Bảo, phá hoại tuệ mạng của chúng sanh, đoạn tuyệt Phật chủng của chúng sanh, nên đọa ác đạo, chịu các bệnh khổ, hủy bán chánh pháp, khiến chúng sanh mất nơi nương tựa, tức là mất tất cả quả vui, sẽ chịu tất cả khổ.
Khiến được chúng sanh không có nơi nương tựa, từ biệt Tam Bảo, tức là vĩnh viễn đi về đường khổ, mà không bao giờ được hưởng sự an vui, cho đến bao giờ biết sám hối, bao giờ gặp được thiện trí thức trở lại. Cho nên đây là một việc đáng sợ. Rời ngôi Tam Bảo không nơi nương tựa là một việc đáng sợ. Cái này đủ cả hai tánh và giá tội. Hai là những gì? Là tánh và giá. Thế nào là tánh tội, thế nào là giá tội? Sao bán Tam Bảo thì người ta có đánh ai này, có làm gì ác đâu, mà sao lại bảo là ác? Bảo là trí thiện, là rất lành, mà mình lại ghét được Tam Bảo, mình lại bỏ, thì hẳn là mình ngược với cái lành là mình đã ác rồi còn gì. Thế còn làm sao gọi là giá tội, tai nạn về sau.